chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, doanh nghiệp kiệt sức khó cầm cự vì dịch bệnh nên doanh nghiệp cũng cần oxy để thở. Mà oxy của doanh nghiệp lúc này chính là được hoạt động trở lại, được bơm tiền cứu vốn, được hỗ trợ lương công nhân, được đi lại lưu thông hàng hóa, được giảm bớt các điều kiện thủ tục, được an toàn để sản xuất, được tin và chia sẻ niềm tin với đối tác bạn hàng.
Những khó khăn trong việc thiếu hụt lao động khi mà các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng vừa đồng loạt kiến nghị được hoạt động trở lại, trong khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đã được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm qua. Và đó mới chỉ là một trong rất nhiều những vấn đề nan giải để doanh nghiệp có thể khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.
Vấn đề là làm sao để doanh nghiệp hồi phục khi mà đã đuối sức, thậm chí là kiệt sức. Và nhiều chuyên gia cho rằng là cần mạnh dạn trao quyền cho doanh nghiệp. Thế nhưng trao quyền cụ thể là những quyền gì và trao như thế nào? Doanh nghiệp đang mong chờ gì? Và chính phủ, các bộ ngành địa phương cần đồng hành với doanh nghiệp như thế nào để giúp doanh nghiệp có thể hồi phục?
Doanh nghiệp kiệt sức làm sao để hồi phục là chủ đề của câu chuyện thời sự được chúng tôi bàn luận với sự tham gia của bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng Ban Môi trường Kinh doanh và Năng lực Cạnh tranh, Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương. Quý vị và các bạn quan tâm tới chủ đề này có thể chia sẻ quan điểm, trao đổi trực tiếp với vị khách mời qua hai số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 934 9483. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Nguyễn Long bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
Vâng, cảm ơn các biên tập viên Nguyễn Cường và Minh Khánh và xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Minh Thảo đã nhận lời tham gia cùng chúng tôi về chủ đề này.
Vâng, xin chào thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
Vâng, thưa bà Nguyễn Minh Thảo ạ, trong khá nhiều hội nghị hội thảo hay là các cái tọa đàm gần đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như là Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhằm góp ý các cái đề xuất và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thậm chí là điều chỉnh các cái mục tiêu tăng trưởng thì cũng đã có rất nhiều những cái phân tích về các khó khăn của doanh nghiệp và nền kinh tế. Vậy xin bà cho biết thực tế này nhìn từ góc độ của cơ quan nghiên cứu góp ý chính sách vĩ mô cho chính phủ.
Có thể thấy rằng là thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã được nghe rất là nhiều những cái phản ánh liên quan tới những vấn đề về dịch bệnh và ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và từ cái sự bùng phát của làn sóng COVID lần thứ tư thì kéo theo các đợt giãn cách phong tỏa liên tiếp ở các cái địa phương và khiến cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các cái địa phương phía Nam. Tôi có thể lấy một vài những cái ví dụ để chúng ta có thể nhìn thấy cái mức độ tác động nghiêm trọng của dịch bệnh. Ví dụ như trong cái thông báo mới đây của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường thì bao gồm là tạm ngừng kinh doanh hoặc là những doanh nghiệp chờ thủ tục giải thể hoặc là hoàn tất thủ tục phá sản thì đã lên tới là 85,5 nghìn doanh nghiệp. Như vậy là đây là một con số tương đối lớn và chiếm hơn 10% cái doanh nghiệp đang hoạt động. Hiện nay chúng ta có khoảng độ hơn 800 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động thì cũng đã có tới là 85,5 nghìn doanh nghiệp là đã đang chờ giải thể hoặc là tạm dừng hoạt động. Thế thì có thể thấy rằng là trong đó thì đến 50% là tạm dừng hoạt động. Và theo phản ánh của một số các cái hiệp hội như là hiệp hội gỗ thì 50% doanh nghiệp mà dừng sản xuất kinh doanh thì đang phải đối diện với cái nguy cơ phá sản rất là cao. Như vậy là cái rủi ro cho doanh nghiệp rất là lớn. Một cái điểm nữa là chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay thì đã có khoảng 20% doanh nghiệp của EU, của châu Âu đã chuyển cái đơn hàng ra khỏi Việt Nam. Và như vậy là cái nguy cơ chúng ta đang đứng trước một cái nguy cơ là không chỉ là doanh nghiệp phá sản nữa mà còn là nguy cơ về đứt gãy cái chuỗi cung ứng ở trong nước và cả quốc tế nữa. Kéo theo đó là cái tình trạng về lao động thiếu việc làm, rồi như trong đến 6 tháng đầu năm mà cũng đã có tới là 12,8 triệu lao động đã mất việc làm rồi. Thì điều đó thì cho thấy rằng là doanh nghiệp đang kiệt quệ và cần những sự đồng hành và hỗ trợ từ phía chính phủ cũng như các địa phương rất là nhiều.
Rõ ràng là những cái khó khăn dẫn đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp đang phải gồng lên để chống đỡ và nhiều doanh nghiệp kiệt quệ, đuối sức, thậm chí là phải rời khỏi thị trường như là bà nói vì cái tác động của dịch COVID-19. Nhưng mà cũng đã có rất là nhiều chuyên gia cho rằng là nếu như các cái biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh được đồng bộ và gắn với các cái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động thì chắc chắn đã không có nhiều doanh nghiệp khó khăn đến thế. Xin được hỏi quan điểm của bà.
Tôi thì cũng rất là hoàn toàn chia sẻ và đồng tình với quan điểm mà của các chuyên gia cho rằng là cần thực hiện các cái biện pháp đảm bảo an toàn chống dịch đồng bộ với các cái giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là người lao động. Nhưng vấn đề đặt ra trong thời gian vừa qua mà chúng ta cũng đã nhìn thấy, vậy là như thế nào là đồng bộ? Thì ngay khi mà dịch bệnh COVID bắt đầu xuất hiện thì chính phủ và các cấp chính quyền cũng đã xác định mục tiêu và phương án phòng dịch cũng như là đã nhanh chóng ban hành nhiều cái giải pháp mà hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ vấn đề về sản xuất kinh doanh cũng như là an sinh xã hội. Vậy thì lý do gì dẫn tới cái việc là chúng ta có chính sách vừa phòng chống dịch cũng có chính sách về hỗ trợ, nhưng mà doanh nghiệp thì vẫn ngày càng chồng chất những cái khó khăn. Vậy phải chăng ở đây là chúng ta đang thiếu đồng bộ, mà đồng bộ đang nằm ở chỗ nào? Và do đó thì tôi cho rằng là có một cái độ vênh, hay là còn gọi là cái sự thiếu đồng bộ giữa giải pháp phòng dịch và cái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là vấn đề về an sinh. Thì có thể lý giải một số cái lý do cho cái thực tế này. Thứ nhất là dịch bệnh diễn biến khó lường và chưa có tiền lệ, dẫn tới là cái sự lúng túng trong cái việc điều hành, cũng như là ở đây chúng ta nhìn thấy ở nhiều góc khác nhau đều có cái sự lúng túng nhất định trong khi mà dịch bệnh đang diễn biến rất là khó lường. Và Trung ương thì giao trách nhiệm cho địa phương mà chưa có những cái hướng dẫn cụ thể thống nhất, dẫn tới là mỗi địa phương thực hiện các mục tiêu chống dịch và duy trì cái mục tiêu về kinh tế khác nhau, áp dụng các biện pháp không thống nhất. Trong khi đó thì chúng ta phải thấy rằng là doanh nghiệp hoạt động sản xuất thì không chỉ bó hẹp trên phạm vi một địa phương, mà cái hoạt động sản xuất của doanh nghiệp có tính kết nối trên phạm vi toàn quốc cũng như là kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu. Chính vì thế mà chúng ta áp dụng không thống nhất giữa các địa phương dẫn tới là gây khó và cản trở nhiều cho doanh nghiệp. Mặc dù chúng ta có các cái biện pháp phòng dịch, chúng ta có các cái biện pháp hỗ trợ, nhưng mà những cái sự không thống nhất đó thì dẫn tới là gây khó, càng ngày càng khó hơn cho doanh nghiệp. Và một số các chính sách khác nữa về gói hỗ trợ thì chúng ta cũng thấy là mặc dù là cũng mong muốn hướng tới người lao động cũng như hướng tới doanh nghiệp, nhưng mà có lẽ là chúng ta chưa gắn sát được với thực tiễn ở dưới doanh nghiệp cũng như người lao động.
Vâng, và nhiều ý kiến thì còn cho rằng là còn quá cứng nhắc hoặc là có cái sự can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp, dẫn đến cái sự thiếu phối hợp cũng như là đồng hành, phải không thưa bà?
Tôi thiên về cái lý do là địa phương áp dụng các biện pháp phòng dịch cứng nhắc nhiều hơn là can thiệp quá sâu. Nhưng cái chính từ sự áp dụng cứng nhắc đó dẫn tới là can thiệp sâu vào cái hoạt động của doanh nghiệp. Và cũng có một thực tế rằng là nhiều những cái quyết định ban hành ở dưới địa phương thì có tính chất là hơi vội vàng và thiếu cái sự thảo luận và tham vấn với doanh nghiệp, và dường như là chính quyền đưa ra các quy định nhưng mà thiếu cái sự tham vấn cũng như là tìm hiểu xem là liệu là cái quy định đó đi vào thực tiễn có phù hợp hay không. Và thực tế thì đã cho thấy là nhiều quyết định được đưa ra nhưng mà không khả thi và đã phải thu hồi lại. Và ngay cả cái việc học kinh nghiệm phòng chống dịch thì cũng chúng ta cũng thấy rằng là có cái sự cứng nhắc. Kinh nghiệm thành công ở địa phương này thì chưa chắc đã là thành công ở địa phương khác. Kinh nghiệm thực hiện ba tại chỗ ở Bắc Ninh thực hiện thành công, nhưng khi mà áp dụng cho các tỉnh phía Nam thì lại không phải trong một cái bối cảnh thì chưa chắc đã là phù hợp. Nhưng mà chúng ta đang áp dụng một cách rất là khá là máy móc, dẫn tới là khó, rất là khó cho doanh nghiệp. Và dịch bệnh thì chưa có tiền lệ, cho nên là cái tình trạng vừa làm vừa rút kinh nghiệm thì rất là phổ biến. Và cái điều đó thì cũng chính cái sự vừa làm vừa rút kinh nghiệm và ban hành các cái văn bản khi mà chúng ta còn có cái sự lúng túng như vậy thì dẫn tới rằng là có một số nơi thì những cái quy định đó đã can thiệp sâu vào cái hoạt động của doanh nghiệp. Và bởi vậy mà tôi cho rằng là ở đây chính quyền cần phải gắn với doanh nghiệp nhiều hơn, phải trao đổi với doanh nghiệp nhiều hơn, tương tác nhiều hơn và phải lắng nghe nhiều hơn để mà chúng ta đưa ra các phương án về linh hoạt hơn, vừa phòng chống dịch nhưng mà vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh.
Vâng, rõ ràng là thời gian qua thì chúng ta đã thấy rất là nhiều những cái biện pháp nó chưa được đồng bộ. Và lưu thông hàng hóa thì quan trọng như là mạch máu trong cơ thể của con người. Mà nếu như không vận hành được thì doanh nghiệp cũng không hoạt động được, và thậm chí là cũng đã có những cái chuyện dở khóc dở cười, tức là doanh nghiệp thì họ kể rằng là chiếc giày thì đã sản xuất gần xong rồi và chỉ thiếu có chiếc đế giày hay là chiếc dây thôi mà không thể hoàn thiện được. Và đế với dây thì lại đang tắc ở trên các cái cung đường vận chuyển. Và liên quan đến nội dung này thì xin mời bà Nguyễn Minh Thảo cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, đại diện cho cơ quan thường trực của Tiểu ban Sản xuất và Lưu thông Hàng hóa thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ, và ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sau đây.
Đến hiện nay cũng còn có một số địa phương, cũng còn có một số những cán bộ đang công tác thực hiện công vụ thì vẫn còn chưa nắm được chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ là hiện nay là về lưu thông hàng hóa thì chỉ trừ những mặt hàng nào là mặt hàng cấm thì không được lưu thông thôi, còn tất cả các mặt hàng còn lại là được phép lưu thông. Thế còn cái việc chúng ta phải kiểm soát về phòng chống dịch bệnh đối với người lái xe, phụ xe, kể cả đối với lực lượng về shipper chẳng hạn, thì cái điều này là chúng ta phải giám sát hết sức chặt chẽ. Thế còn đối với hàng hóa thì chỉ trừ những mặt hàng cấm kinh doanh, những mặt hàng cấm được lưu hành, còn lại tất cả các mặt hàng là được phép lưu hành.
Cũng có nhiều chính sách được ban hành rất là tốt, nhưng mà phải nói rằng là có nhiều chính sách mà nhiều cơ quan cấp địa phương ban hành thì nó thể hiện cái sự thiếu cân nhắc và cũng tương đối tùy tiện trong việc ban hành, chẳng hạn như số lượng lớn để thay đổi rất nhanh Và đúng là có nhiều nhà đầu tư lớn, nhiều nhà đầu tư ngoài, người ta rất lo ngại khi mà có thực trạng là một lãnh đạo cấp sở hay cấp huyện có thể tự ra quyết định đóng cửa doanh nghiệp, mặc dù doanh nghiệp rất là lớn và người ta đã nỗ lực đáp ứng các điều kiện nhưng mà vẫn có thể bị ra quyết định đóng cửa. Và chính những hệ lụy như vậy cũng khiến nhà đầu tư lo ngại. Cho nên chúng tôi cho rằng là cần phải có những chuẩn bị bài bản hơn, thống nhất hơn để trong giai đoạn tới thì cần phải thích nghi tốt với dịch. Và nếu đưa ra một quy trình thủ tục thì cần phải có những tiêu chí khoa học rõ ràng, tính tin cậy cao và hay nó giảm tính xin cho.
Vâng, thưa bà Nguyễn Minh Thảo ạ, bà có suy nghĩ như thế nào sau khi nghe những ý kiến vừa rồi của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng như là ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam?
Tôi hoàn toàn là đồng tình với ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng như là ông Đậu Anh Tuấn. Và thực tế thì thời gian qua thì khi ứng phó với dịch bệnh thì chúng ta cũng đã nhìn thấy rằng là rất là nhiều các địa phương ban hành các quyết định. Và như anh Tuấn cũng có chia sẻ rằng là ở các một cái cấp cơ sở thôi thì cũng có thể ban hành các cái quyết định mà ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Thì tôi có thể lấy một vài cái ví dụ để chúng ta nhìn thấy rằng là những cái can thiệp như vậy vì cái sự lúng túng, vì cái sự chưa có tiền lệ như vậy đã dẫn tới những cái ảnh hưởng khó cho doanh nghiệp, nhất là những vấn đề ví dụ như là trong cái tắc nghẽn về hàng hóa, và chúng ta thấy từ thời gian vừa qua nó rất nhiều đến cái vấn đề là các cái địa phương ùn tắc về hàng hóa tại các cái điểm kiểm dịch. Thế thì những cái thông tin về tắc nghẽn hàng hóa như vậy thì do các cái địa phương thì quy định khác nhau dẫn tới khó cho doanh nghiệp. Nơi thì địa phương quy định là test COVID phải là từ PCR hoặc là test nhanh và vân vân. Đó là những cái điểm mà gây khó. Nhưng mà tôi thì cho rằng là tất cả hàng hóa thì phải được lưu thông. Và rất là đồng tình với những chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Bởi vì ở đây hàng hóa thì rõ ràng hàng hóa cần thiết với doanh nghiệp A nhưng có thể là không cần thiết với doanh nghiệp A nhưng có thể cần thiết với doanh nghiệp B, không cần thiết với người dân nhưng lại cần thiết với doanh nghiệp. Vì vậy mà hàng hóa thì phải được lưu thông và tất cả các cái phương tiện mà vận tải được lưu thông thì chúng ta có thể, những phương tiện từ vùng dịch thì chúng ta có thể đăng ký cái mã QR để mà truy xuất. Hoặc là mới đây thì thành phố Hồ Chí Minh có ra một cái quyết định đưa ra các cái tiêu chí về an toàn trong phòng chống dịch đối với các cái hộ, đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thì tôi lấy ở đây một cái ví dụ để chúng ta nhìn thấy rằng là cái gây khó cho doanh nghiệp như thế nào. Ví dụ như là đối với cơ sở sản xuất thì phải đáp ứng 10 cái tiêu chí về phòng chống dịch. Và 10 cái tiêu chí này mà khi mà chúng ta nhìn ra thì chúng ta thấy rằng là nó khá là giống với các cái điều kiện kinh doanh. Tôi lấy ví dụ như là tiêu chí đối với người lao động, tiêu chí về xét nghiệm, tiêu chí về an toàn, khoảng cách an toàn, tiêu chí về việc giám sát, tiêu chí về cơ sở vật chất, tiêu chí về vệ sinh môi trường, tiêu chí về bữa ăn, rồi tiêu chí về phương án tổ chức an toàn, tổ chức sản xuất an toàn. Thì rõ ràng chúng ta nếu mà nhìn những cái tiêu chí này thì chúng ta thấy rằng là nó giống với điều kiện kinh doanh. Mà đã là điều kiện kinh doanh thì theo quy định của pháp luật là phải quy định từ cấp nghị định trở lên. Tất nhiên thì có thể là trong cái bối cảnh mà dịch bệnh chưa có tiền lệ như thế này thì chúng có thể cũng có những cái quy định mang tính chất là chưa có tiền lệ. Nhưng mà những quy định như thế này thì vô hình chung đã can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và tôi tin rằng là đã là điều kiện kinh doanh thì rất là khó để mà chúng ta có thể là các doanh nghiệp đều đáp ứng được.
Vâng. Như chúng tôi đã đặt ra phần đầu của chương trình là đã có những cái chuyên gia khuyến nghị là nên trao quyền cho doanh nghiệp, nhưng mà vấn đề đặt ra là trao quyền gì và trao như thế nào, và chúng tôi rất muốn quý vị cùng nghe thông tin sau đây.
Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lực lượng giao hàng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn gửi đến các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức cùng các doanh nghiệp quản lý shipper trên địa bàn thành phố. Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, các doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và kết quả xét nghiệm đối với lực lượng giao hàng có ứng dụng công nghệ, đồng thời cập nhật kết quả vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và kết quả xét nghiệm. Trường hợp các shipper không đáp ứng đủ các điều kiện như trên sẽ không được tham gia hoạt động. Trước đó, do lượng shipper đăng ký hoạt động tăng đột biến, việc triển khai xét nghiệm COVID-19 cho lực lượng này khiến nhiều trạm y tế lưu động của thành phố Hồ Chí Minh bị quá tải.
Vâng, thưa bà Nguyễn Minh Thảo ạ, từ hôm nay, tức là ngày 24 tháng 9, các doanh nghiệp quản lý shipper tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho đội ngũ nhân viên giao hàng của đơn vị mình. Bà nghĩ sao khi nghe thông tin này từ phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi?
Tôi cho rằng là cái kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh trong việc là cho phép các cái doanh nghiệp quản lý shipper sẽ tự tổ chức xét nghiệm COVID cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ shipper, thì đây là một trong những cái kinh nghiệm tốt mà tôi nghĩ là nên được nhân rộng. Và đó chính là cái vấn đề là chúng ta đang trao quyền, địa phương đang trao quyền cho doanh nghiệp để thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch. Và ở đây thì tôi nhìn nhận cái vấn đề trao quyền ở dưới ba cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là chúng ta trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong việc là lựa chọn các cái mô hình và phương thức tổ chức, cũng như là vận hành trong cái việc phòng chống dịch. Và không phải là đóng cửa doanh nghiệp, nếu mà có một cái ca lây nhiễm mà chúng ta đã đóng cửa ngay doanh nghiệp thì ảnh hưởng rất là lớn tới hoạt động của doanh nghiệp. Và hãy trao cho họ cái quyền để họ chủ động trong cái việc là lựa chọn cái phương thức. Và điểm thứ hai là chúng ta trao cho doanh nghiệp cái quyền chủ động được thực hiện là test COVID. Thay vì là phải đến các cái cơ sở y tế thì doanh nghiệp có thể chủ động, bởi vì rất là nhiều doanh nghiệp hiện nay là họ đã có các cái y tế tại chỗ có thể làm được việc đó. Và trao quyền cho doanh nghiệp trong cái việc là cho họ tham gia đóng góp các cái ý kiến cũng như là vào các cái phương án của địa phương trong cái việc là phòng chống dịch cũng như là duy trì sản xuất kinh doanh.
Vâng, cũng từ thực tế này của Thành phố Hồ Chí Minh thì ông Nguyễn Nguyên Phương là Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng là để doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm, tự chịu trách nhiệm là xu hướng bắt buộc và phải thực hiện, vì việc này vừa nhanh chóng vừa thuận lợi và bảo đảm an toàn, chứ cái việc mà thông qua các cái đơn vị y tế thì vừa khó khăn và vừa không đảm bảo an toàn.
Tôi rất là chia sẻ với cái và đồng tình với cái quan điểm này, bởi vì là chúng ta thấy rằng là các cái đội ngũ về y tế sẽ rất là quá tải nếu tất cả các người lao động đều được thực hiện cái hoạt động kiểm dịch về test COVID tại các cơ sở y tế. Và nếu chúng ta trao quyền cho doanh nghiệp trong việc thực hiện việc này thì vừa thuận lợi cho cơ sở y tế cũng như là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, và cái chi phí có thể là cũng giảm đi rất là nhiều. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn thấy rằng ở đây rằng là rất nhiều các doanh nghiệp họ có các cái y tế tại chỗ và họ hoàn toàn đủ cái khả năng để thực hiện như vậy. Và trong một trường hợp nào đó thì chúng ta thấy là cần phải có thể là có thêm những cái hỗ trợ từ phía chính phủ trong cái việc là hỗ trợ cho doanh nghiệp khi mà họ thực hiện các cái hoạt động xét nghiệm như vậy cho người lao động.
Vâng, hãy để cho doanh nghiệp chủ động và chung tay phòng chống dịch, gắn với lại trách nhiệm của doanh nghiệp và với trách nhiệm của phòng chống dịch, là quan điểm của ông Nguyễn Duy Minh, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, cũng như là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, và xin mời quý vị cùng nghe.
Chúng ta nói bàn dân chống dịch thì chúng ta nói như vậy, thì chúng ta phải thực hiện như vậy, và chúng ta phải đưa ra một cái mô hình làm sao phải có cái sự tuyên truyền y tế cộng đồng, đào tạo y tế cộng đồng cho tất cả các cơ sở. Ta phải có những cái CDC của doanh nghiệp, CDC của địa phương. Thế thì chúng ta phải có những cái đào tạo để tất cả những doanh nghiệp trở thành những cơ sở chống dịch, để chung tay với nhà nước, chung tay với chính phủ cùng chống dịch. Nếu mà không thì chúng ta cứ mà đóng cửa như thế này thì chúng ta kéo dài biết tới bao giờ.
Nhà nước theo tôi chỉ ban hành cái quy trình chuẩn, đưa ra những tiêu chí tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn phòng dịch. Và trên cơ sở đó, doanh nghiệp xây dựng một cái phương án và cơ quan y tế ở địa phương xem xét chấp thuận cái phương án đó cùng với doanh nghiệp thực hiện phương án đó. Thì theo tôi đấy là cách mà có thể tạo ra rất nhiều những cái cách làm mà không gò bỏ ép buộc doanh nghiệp vào một cái phương thức nào mà người ta không thể chấp nhận được. Chính vì vậy đưa ra những cái phương án mang tính chất gợi mở, không phải là phương án bắt buộc, mà có thể người ta có những phương án khác ngoài những phương án mình gợi mở. Thì đấy là cách mà theo tôi là nên tiếp cận như thế, hơn là đưa ra một vài cách thức cứng nhắc mà nó phù hợp ở chỗ này không phù hợp ở chỗ khác. Cái quan trọng ở đây là cái quy trình chuẩn, có những tiêu chuẩn ở đó để trên cơ sở đó kiểm soát cái dịch bệnh, và nhà nước cùng với doanh nghiệp cùng với người lao động đồng hành này, nâng cao ý thức trách nhiệm của tất cả các bên, vì đây là lợi ích của tất cả các bên.
Vâng, thưa bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương ạ. Thưa bà nghĩ như thế nào về hai cái ý kiến vừa rồi?
Tôi cũng đồng tình, và rất là đặc biệt là cái ý kiến của ông Cung trong cái việc chúng ta trao quyền cho doanh nghiệp, nhưng mà và ý kiến của ông Nguyễn Duy Minh trong việc là chúng ta phải coi doanh nghiệp là một cái đối tác để cùng thực hiện chống dịch. Và tôi nghĩ đây là một trong những cái góp ý mà tôi nghĩ là rất là hiệu quả, mà làm một cái chỉ báo để có chính phủ có thể tham khảo cái kinh nghiệm này. Và theo tôi thì để trao quyền nhiều hơn cho doanh nghiệp thì trước hết chính phủ cần phải có chỉ đạo thống nhất đã. Và một số các nguyên tắc mà tôi cho rằng là cần phải quan trọng. Ví dụ thứ nhất là chúng ta phải nói rằng là tất cả hàng hóa trừ những cái hàng cấm, và hàng cấm thì đã được quy định tại luật đầu tư và các luật chuyên ngành rồi, là phải được lưu thông. Bởi vì nếu hàng hóa không được lưu thông thì doanh nghiệp không thể sản xuất kinh doanh được. Vấn đề thứ hai là chính phủ phải đưa ra những cái hướng dẫn thống nhất về các cái phương án kiểm soát dịch bệnh với các cái tiêu chí rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Và như quan điểm của ông Nguyễn Đình Cung lúc nãy cũng có nói là chính phủ phải có các cái tiêu chí thống nhất. Nhưng ở đây tôi muốn bổ sung thêm là phải rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện. Bởi vì nhiều khi chúng ta cũng nhìn thấy là đã có quy định rồi, cũng thống nhất từ trung ương, nhưng mà dưới địa phương thì mỗi nơi lại thực hiện một cách. Vậy thì vấn đề dễ hiểu, dễ thực hiện là quan trọng. Và để tránh cho các cái địa phương là hiểu khác nhau và ban hành các quy định khác nhau. Và từ đó là cho phép doanh nghiệp lựa chọn các cái phương thức sản xuất linh hoạt thay vì cứng nhắc. Ví dụ chúng ta có thể không chỉ quy định là cứng nhắc là áp dụng theo phương án 3 tại chỗ hay là một cung đường hai điểm đến, mà có thể cho doanh nghiệp có cái sự linh hoạt hơn trong cái việc quyết định cái phương án sản xuất kinh doanh. Cái vấn đề thứ ba mà tôi cho rằng quan trọng, cũng là quan trọng mà chính phủ phải có cái chỉ đạo thống nhất, đó là phải yêu cầu các địa phương mà khi mà quyết định các cái phương án phòng dịch thì cần phải thông tin và tham vấn với doanh nghiệp trước, để cho doanh nghiệp có được cái thông tin trước và có thể có những cái phương án trong cái việc là thực hiện cái hoạt động sản xuất kinh doanh của họ, để đảm bảo là thực hiện chúng ta vừa chống dịch nhưng mà vẫn phải cho doanh nghiệp người ta có những thích ứng kịp thời, và tránh tình trạng là chính quyền đưa ra các quyết định bất ngờ và khiến doanh nghiệp cũng không kịp trở tay nữa, và cái hệ lụy đó là rất là lớn, ảnh hưởng tới cả doanh nghiệp và ảnh hưởng đến nhiều hơn đến cả người lao động nữa.
Vâng, từ các cái phân tích vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái mong mỏi của doanh nghiệp đang mong chờ và cần được tháo gỡ để khôi phục sản xuất cũng như là để hồi phục ổn định và phát triển là rất lớn. Vậy thì trong trước mắt chính phủ và các bộ ngành địa phương cần đồng hành với doanh nghiệp như thế nào để giúp cho doanh nghiệp có thể hồi phục, thưa bà?
Tôi thì cho rằng là trong hơn lúc nào hết thì doanh nghiệp rất cần cái sự hỗ trợ đồng hành của chính phủ và các địa phương vào thời gian này. Và khi mà doanh nghiệp đang bị sói mòn và kiệt quệ thì họ rất cần những cái giải pháp hỗ trợ từ chính phủ. Và những cái giải pháp này có thể được khẳng định ở đây rằng là thứ nhất là chính phủ cần tiếp tục duy trì các cái gói hỗ trợ như vấn đề về vốn, về thanh khoản, về thuế phí, về vấn đề lao động và về vấn đề an sinh xã hội. Và thứ hai là cần phải có những cái hướng dẫn phòng dịch với các cái tiêu chí rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện như tôi cũng có chia sẻ, để mà cho doanh nghiệp chủ động và trao quyền cho họ trong việc lựa chọn. Và doanh nghiệp cần được có được cái sự tương tác với chính quyền một cách thường xuyên hơn, và để mà doanh nghiệp có những cái phương án kịp thời. Và đặc biệt trong cái thời gian này thì tôi nghĩ rằng là chính phủ cần tập trung vào thực hiện các cái dịch vụ trực tuyến. Bởi vì trong cái bối cảnh Covid thì việc thực hiện các cái dịch vụ trực tuyến giúp cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thuận lợi hơn và cũng giảm được những cái khó khăn bất cập mà trong cái thời gian vừa qua chúng ta gặp rất là nhiều khi mà doanh nghiệp thực hiện các cái thủ tục thủ công trong cái bối cảnh dịch bệnh đi lại khó khăn. Và nhưng mà cái nỗ lực này thì tôi cho rằng cũng cần phải có sự đồng hành từ bản chính cái nội tại của doanh nghiệp và cái trách nhiệm phòng dịch từ phía người lao động nữa. Và cái khát vọng về phát triển doanh nghiệp, phục hồi doanh nghiệp thì cần phải có sự chung tay đồng hành của người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, bộ ngành cũng như là chính phủ. Thì chúng ta sẽ có được là thực hiện được cái mục tiêu kép như chính phủ đề ra.
Vâng, thời gian của câu chuyện thời sự đã hết, và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bà đã tham gia chương trình.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyên Long và bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương vừa rồi, thì chúng ta đã phần nào tìm được câu trả lời cho chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay: doanh nghiệp kiệt sức làm sao để hồi phục. Và rõ ràng là việc đồng hành hỗ trợ thông qua các giải pháp đồng bộ đi liền với phòng dịch là đảm bảo cho hoạt động lưu thông hàng hóa, qua đó thì mới giúp được doanh nghiệp giữ được hoạt động sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Và chỉ khi mạnh dạn trao quyền cho doanh nghiệp thì mới giảm bớt được nguồn lực của nhà nước, cũng đồng thời tăng trách nhiệm, quyền năng của doanh nghiệp với cộng đồng. Và một lần nữa xin được cảm ơn biên tập viên Nguyên Long và bà Nguyễn Minh Thảo với câu chuyện thời sự vừa rồi.